Để gọi quý vị. À, đây cũng là cái ngày cuối cùng thì có ngày Olympics, thế vận động, thành vận động thế giới. Cái vận động thế giới này nó làm thầy chú ý, tại vì một số người rất lớn trong quanh thế giới người ta bỏ cuộc đời người ta cả ngày, cả mấy năm trời mỗi ngày luyện tập để mà tham dự vào cái chuẩn bị tham dự vào cái vận động thế giới. Cái mà thầy thấy mà vui rất đặc biệt ở chỗ là ta bỏ cuộc đời ta tu hành như vậy, ta luyện tập như vậy, rồi mà nếu là tới được tham dự đủ cái tư cách căn bản, cái sức mà tới tham dự cái thế vận động thế giới như vậy, thì tất cả cái sự chuẩn bị của họ có thể hoàn tất xong nội trong 40 giây, 50 giây. Nó khác gì cái sinh cái tử đấy. Vào trong hoàn cảnh mà nó bị áp lực nó lớn như vậy đó, thì cái con người thật sự nó mới lộ ra. Cái tu hành nó cũng tương tự như vậy, thưa quý vị. Mình mỗi ngày mình tu, mình ngồi mình thiền, ít nhất là thầy hy vọng mỗi ngày quý vị cố gắng ngồi tu thiền, tu luyện một tí. Đừng có nghĩ rằng mình nói mình bận quá mình có thời giờ thiền đâu, không có cái gì lầm, cái đó sai lầm. Mỗi ngày cái gì mà không niệm Phật, không có tu luyện thì cái gì đang lơ là, bỏ bê cái mạng sống trí huệ của mình. Đừng có nghĩ rằng khi nghe cái danh từ cái mạng sống trí huệ là quý vị có thể coi thường nó đâu. Thiệt ra cái mạng sống trí huệ đó nó liên hệ tới, nó điều khiển cái mạng sống thể xác của quý vị, nó ảnh hưởng tới cái giá trị của cái mạng sống vật chất của chúng ta. Bởi vậy quý vị không thể nào mà bỏ bê cái mạng sống trí huệ mình được. Nếu như mà thầy có được cái theo được áo ước đó, là có được cái cơ hội để khuyến khích cha mẹ, thuyết phục cha mẹ với con cái, dạy con cái, các vị thầy giáo dạy con cái nên thiền, nên có một cái cuộc sống mạng quan trọng với mạng sống linh thiêng, như vậy cuộc đời mới thăng bằng được. Cách đây vài ngày thầy có nói chuyện một cái vị người Việt Nam 79 tuổi, hình như trước ông này là ông ở trong lực lượng đặc biệt đó, okay. Như là cao cấp, gọi là quan cao cấp, thì tại theo cái cư chỉ, theo cái tư cách của ông này. Thành ra lúc mà cái lực lượng đặc biệt thì như là không được mấy cái chính phủ, mấy người bắt người Việt Nam và bắt Việt Nam đó, người ta thích lắm, phải hơi hung tợn một tí. Thành ra khi mà ông bị thua nước, mất nước thì chính phủ Bắc Kỳ đó bỏ nhốt ông, hành hạ ông rất là lâu. Ông bị tù rất lâu. Tôi mới hỏi, thầy mới hỏi ông là làm sao ông sống sót được. Tại theo thầy biết đó, người ta kể lại đó là những cái vị sĩ quan trong mà lính cũ đó, khi mà ở trong tù như vậy, người ta cố ý hành hạ cơ thể và tinh thần của họ để cho họ chết, họ bỏ, họ muốn sống. Tại đa số những người trong hoàn cảnh như vậy, người ta đều nói đó là sống làm gì cho nó khổ như vậy, nó khổ quá, nó đau đớn quá, nó đau khổ quá, nó khốn khổ quá, sống làm cái gì, chẳng thà mình bỏ cuộc, chẳng thà mình tự tử, chẳng thà mình để nó chết, mình học nó chết. Một cái sự quyết định về sinh tử. Nhưng nó trả lời sao đó? Không trả lời. Thầy không nói sao? Không nói là tôi biết rằng, thầy biết, sư biết không? Là tôi biết là có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng điều tôi quyết định rằng trước khi mà tôi chết, tôi muốn chết với một người muốn giữ cái tư cách của tôi để cho đến khi tôi chết luôn. Okay? Nói không còn gì nữa hết. gia đình nó bỏ tôi, nó nhốt xa gia đình quá, không cách nào mà họ tới giúp tôi được hết, không quen ai, biết ai hết đó. Cả gia đình đó, đi qua qua Mỹ đó, mình đang còn mình đang ở lại thôi. Tôi hẳn gì tôi là một con người lương thiện đứng đắn, tôi muốn sống cho đến khi tôi chết. Ông không biết bụng duyên mà sao ông không chết, không có thuốc mà uống. Okay. Anh thầy mới nói tại sao mà bác hay như vậy, bác 79 tuổi mà sao mà giống như còn mới 65 tuổi, trẻ quá. Chỉ tôi cái bí mật đi, để mà sau này khi mà tôi mà sống được 79 tuổi thì tôi cũng được trẻ trung như bác như vậy. Và ông nói cái bí mật cho thầy biết sơ sơ, thành ai cũng biết, tới hỏi bỏ nhỏ thầy nói riêng cho quý vị nghe. Thì ông mới nói là ông nói cái bí mật là ông gặp một cái người khác, người Nhật cũng bị đại đò như vậy. Xong bệnh Nhật, thầy Nhật mới bỏ nhỏ, lúc mỗi lần mình ra một tuần họ cho ra đi ra lượm cây lượm cỏ để mà sinh sống, để mà ăn uống đó. Thì ông ra ông lượm cái lá này, cái lá của cây trong chua chua này có rồi ông nói ông đun lên rồi ông uống nước đó. Ông nói uống nước này bổ lắm, khỏe lắm, không cần ăn không cần uống vậy đó, dễ sợ như vậy. Rồi ông mới nói ông chỉ rồi ông nói là thầy không nên uống cái loại lá nước cả lá này. Thì nhìn ông thầy cười, nói có phải tại vì sợ thầy cái tình dục thầy nó lên, nó đúng nó tăng trưởng dễ sợ. Sau khi ở trong tù lâu như vậy đó, thì cái tâm tình quý vị nó đổi khi mà đi ra ngoài. Okay. Thầy mới nói là thầy rất vui mừng gặp ông như vậy, tại vì rất hiếm gặp người được như vậy. Thành thầy muốn thắc mắc hỏi ông một câu, mà hỏi có thể hơi sót một tí, xin lỗi ông trước. Nói là hỏi đi, đừng có lo gì hết, không có gì mà làm tôi phiền não được đâu. Bây giờ qua hoàn cảnh tôi qua rồi, tôi không có gì mà làm tôi phiền não được nữa. Nói, thầy nói là lúc mà ông bác còn ở Việt Nam á, tôi phục là bác là người có lý tưởng. Cho tôi không phải là làm chính trị, nhưng đều người thì thích những cái người có lý tưởng. Thầy thích cái chỗ là cuộc sống trước của bác ở quốc gia của bác là bác theo cái lý tưởng bảo vệ cho tổ quốc, phục vụ cho nhân dân, chạy theo cái lý tưởng, bỏ cuộc đời để mình đi theo lý tưởng. Thầy mới hỏi tiếp, thầy nói là bây giờ sau khi bác qua xứ Mỹ được 15 năm rồi đó, thì cái lý tưởng bác là cái gì? Thầy thắc mắc, thầy nói là bây giờ trước giờ cuộc đời bác là người theo lý tưởng, thì bác qua đây 15 năm rồi, cái lý tưởng bác bây giờ là cái gì? Hồi trước á, người ta không thể nào phá được cái lòng tin của bạn, hủy hoại được lòng tin của bạn, cái lý tưởng của bạn. Bây giờ bác qua cái này có một cuộc sống mới, một cái xã hội mới, cuộc đời mới, thì bây giờ lý tưởng của bác là cái gì? Giờ ông trả lời sao? Không biết làm gì nữa. Thế là thầy hỏi rõ ràng lúc trước á, vì cái tranh đấu thành bác có cái lòng, thành cái phấn, cái lòng tranh đấu để mà sống, để mà tranh đấu. Okay. Cho cái lý tưởng của mình. Vì bác qua đây rồi, bác sống để làm cái gì? Nó vì tôi sống để tôi đợi chết. Không biết làm gì. Thầy nói, thầy xin lỗi nha, thầy xin lỗi bác nha. Tôi xin lỗi bác nha, là bác không nghĩ như vậy là hơi phí cuộc đời mình không? Ông hỏi ngược lại, ông không phải ai không đợi chết đâu. Thầy cũng phải không đợi chết. Nó bây giờ trễ quá, sao tôi tu được? Bây giờ tôi già quá, sao tôi tu được? Không tu được. Trẻ. Tôi nói, coi người trẻ 30 tuổi tu cũng không được nữa. Ok. Đừng nói già. Thầy nói hỏi tiếp. Thì bây giờ 15 năm rồi bác làm cái gì? Thầy nói. Thì 15 năm rồi bác làm cái gì? Ông này xin lỗi bác. Ông nghiên cứu về Phật giáo, giáo lý Phật giáo. Ông đưa cuốn sách ngoài cho thầy coi. Sách gọi là sách chân lý. Ok. dày khoảng như 1.000 trang đó, dày cồm như vậy nè. Nó tôi nghiên cứu Phật giáo, nhưng mà tôi không phí cái giờ của tôi đâu. Bác đáp ba hỏi, phải cần hơn. Chân trí thức. Chửi không? Chửi không ai? Ông này không chửi một cái ai hết. Ông mà hay dễ sợ. Ông này không có chửi một lời nào hết. Ngồi nói chuyện với thầy có 45 phút, không có dùng một chữ tầm bậy nào hết. Ok. Thành thầy nói cái gì biết là ông này ông nghiên cứu cuốn sách mà khoảng 1.000 trang như vậy, cuốn sách chân lý. Thầy mới cười, thầy nói nếu mà thầy không bao giờ thầy dám soạn một cuốn sách 1.000 trang giảng về chân lý của Phật giáo như vậy, tại cái người tác giả nó là có vấn đề rồi đó. Chân lý với Phật giáo mình không cần 1.000 trang đâu. Nói thiệt quý vị, khi mà hiểu rồi á, chỉ một câu thôi, một khúc thôi là đủ rồi. Tại vì nó còn cái câu, có câu nói là nếu khi mà còn mê muội đó, 1.000 cuốn sách vẫn chưa đủ, sau khi quý vị giác ngộ rồi thì một chữ là quá thừa. Nên cái người mà hiểu rồi không bao giờ nói là tôi sẽ dạng quý vị về cái chân lý của Phật giáo mà để đủ cả 1.000 trang. Thế thành ông này ông hoài như vậy, ông hiểu được đó là tại vì cái người mê muội đó, người ta chỉ dạng được mê muội người ta trong 1.000 trang thôi. Thành cái khi mà quý vị hiểu được đó, thì nghe một câu là hiểu ngay lập tức, nghe một chữ thì hiểu ngay lập tức, nhìn hiểu ngay lập tức. Rồi từ đó hiểu đó có thể dạng 1.000 trang cho cái người mà chưa hiểu được. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Dạ. Dạ. Bác cẩn thận, bác có lý, nhưng bác nói đụng chạm nhiều người lắm, ta tới ta thảy lưu đạn trong nhà bác qua chân á. Mà tội lắm bác ơi, có người ta còn cay đắng, ta xả cái đó không được, thành ta vẫn còn khổ sở lắm, khổ não lắm. Thành mình thông cảm người ta, kệ tội. Anh tôi hỏi bác cho rõ, bác đó ta bác sĩ con cho rõ. Sau khi bác nghiên cứu chân lý đã 1.000 trang rồi, bác làm gì với 15 năm vừa rồi? Nó là tôi muốn sống một người lương thiện và có tư cách. Thầy trả lời, thầy xin lỗi, thầy nói. Rồi, thầy làm cái gì? Sống lương thiện làm cái gì? Với tư cách làm cái gì? Anh thôi, thầy mới nói, thầy nói, xin lỗi bác nghe chưa? Có những người mà tôi biết, nhất người thân của tôi đó, sẽ nói sống lương thiện làm cái gì, trước sau á mình trở về cát bụi rồi, thành không phải mình sống cho nó sung sướng, sống cho nó thỏa mãn, thỏa mãn cái tham vọng mình, cái bình sinh của mình đi, chứ còn sống lương thiện làm cái gì, tại ai cũng trở về cát bụi mà. Ông trả lời bác thầy được, ông nói mình phải sống lương thiện, tại nếu còn nên không tiền sống ác. Thầy nói lương thiện là ác, không trở về cát bụi, không nhầm gì đâu. Thành ra thầy nhắc quý vị biết, kể câu chuyện để cho quý vị biết. Thành thầy nhắc cho quý vị biết mình phải nghĩ mình rất là có phước báo, tại vì như cái ông sĩ quan này đó, là ông là một vị lãnh đạo trong cái xã hội, mà sau khi sống cuộc đời 7-79 năm mà không có biết mình sống để làm cái gì, thì sống để làm cái gì, sống để làm cái gì? Ai thắc mắc gì không? Ông Thomas mới từ Vạn Mặc Thành trở về. Ông đang bận rộn làm việc, tại vì có những công việc của chùa mà ông làm phụ trách. Ông bây giờ ông phải làm, chứ mấy ngày vừa rồi ông đi chơi, nên ông bây giờ phải làm việc. Ông lái xe từ Vạn Mặc Thành trở về chùa, tới chùa hẳn 7:45 sáng. Ông nói ông ngừng xe là ông nghỉ ngủ một giấc, ông mới lái xe tới đây. Nói là ông tới tham gia cái Quán Âm thất, thích lắm, mà ta chưa bao giờ tham dự cái niệm Phật, cái niệm Quán Âm hết. Rồi ông giúp họ thông dịch mấy cái sách của Ngài Tiến Hóa nữa. Ở đó còn trên nó còn nóng dễ sợ lắm. Ông nói mà niệm ngồi Quán Âm á, nói là mày ngồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy, danh hiệu Ngài như vậy, có ruồi nó bu nó mặt á. Thế nói là hình như là ông mới đem con ruồi từ Vạn Mặc Thành xuống, có con ruồi nó đang bu nó mặt ở đây. Kể rằng lúc mà có một cái người cái bị ung thư mà tới sám hối là ung thư nó hết. Thầy nói lập tức, thầy nói có phải sám hối với Ngài Tiến Hóa không? Thầy nói đúng, có Ngài Tiến Hóa đó. Thì ông này cũng kể một cái sư cô khác mở cái thiên nhãn. Xong sư cô thấy cái ông lúc mà ông tới sám hối với Ngài Tiến Hóa đó, thì ông này ông bị bệnh ung thư mà sắp chết tới nơi rồi, không cách nào vô phương cứu chữa. Thì ông tới sám hối với Ngài Tiến Hóa như vậy, trong cái Phật điện như vậy. Thì ông này trước giờ ông thích ăn đồ biển. Sư cô thấy lúc ông tới, ông vào cái Phật điện nó đầy toàn là mấy cái thú vật ở biển. Thầy cười, thầy nói có phải là tôm này, tôm hùm này, cá này, với cua này, với sứa này, với mực này, nó đầy hết đó, nó phải đầy hết đó. Xong ông này cũng kể, ông này cũng nói là cái sư cô mới nói là nó đầy hết, cái Phật điện nó đầy hết như vậy, cái Ngài Tiến Hóa lại làm cái gì đó, cái tụi nó biến mất. Ok. Cái cô thấy, kính mắt thấy như vậy. Xong rồi một cái nhóm khác nó tới, cũng đồ vật biển nó tới, rồi nó cũng hết. Quý vị hiểu cái chuyện xảy ra không? Là họ sắp hàng để mà nó đòi nợ, nó phải lấy cái nợ máu này. Cái này là cái hồi trước thầy cũng hiểu, sau này thầy bây giờ thầy bắt đầu hiểu sơ sơ, thầy đoán, thầy nói cái gì biết. Thầy tin rằng mấy Ngài Tiến Hóa, Ngài đồ những cái đồ súc sanh biển đó, thì nó mới tha màn cái ông kia. Họ phải xóa cái nợ ông này sống mới được. Ok. Về cái phương diện nhân quả đó, Phật giáo mình nói mình ăn thịt người ta như vậy là mình nợ cái món nợ máu. Thành nó tới nó đòi mình. Thành mình lấy, mình giết họ thì sau này họ sẽ giết mình. Thành họ sau những cái súc sanh họ bị chết rồi, họ thành quỷ. Và bây giờ nó hiện ra làm quỷ của cái biển, dẫn tới nó đòi mạng. Thì bây giờ nó họp hội đồng lại, mấy con quỷ đó nó hội đồng lại, nó hiện ra làm cái súc sanh quỷ của biển để nó đòi mạng ông này. Ok. Vì vậy ông mới bị ung thư mà nàng cứu, không thể cứu được. Okay. Thầy mới dặn vậy chứ quý vị biết là cái bên Phật giáo mà có cái pháp sám hối nó quan trọng. Tại cái khi mà mình làm sai, mình lỗi, mình phải biết sám hối. Sám hối như vậy thì nó vơi cái lỗi của mình. Cái người mà không sám hối cứ giấu giếm hoài, càng ngày cái tội nó càng nặng. Nó nặng, nó chồng chất lên, một ngày nào đó mình sẽ cái nước nó dâng cao quá, mình thở không được. Mình chịu được, mình sẽ gặp nạn. Thành ra cái pháp sám hối quan trọng, Phật giáo rất rõ ràng. Ông nói ngoài biên có mấy tôn giáo theo cái tín ngưỡng khác, ta có một cái loại sám hối khác. Ta nói rằng ta ăn đồ biển xong ta sám hối, thì lập tức thầy trả lời rằng cái sám hối đó thầy nghĩ nó có vấn đề. Tại vì nếu thầy cứ nói là cái tương tự như bây giờ thầy nói là thầy giết một người xong thầy xin lỗi, nói tôi xin lỗi nha, tôi lỡ tay giết, xong để giết tục giết tiếp, cái sám hối nó hơi trật một tí. Okay. Ai thắc mắc gì khác không? không phải đâu, không phải là cái pháp sám hối không, mà ngài chuyển hóa là một người mà quý vị nên kiếm để mà sám hối, hiệu quả hơn nhiều nữa. Ok, ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Thầy nói là hỏi là ông có khỏe, ông có vấn đề gì không? Ông nói là ông không có vấn đề gì hết. Thầy hỏi là đi tu mấy ngày như vậy mà cái sức chú ý đó nó bớt, nó yếu đi, nó thuyên giảm. Hồi hướng công đức trang 51.